vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào chị Thanh, rất là cảm ơn chị đã đến với chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ ngày hôm nay. Thưa chị là một người mẹ có con mắc chứng tự kỷ, đặc biệt là đến từ nguồn gốc di dân, thì chị có thể chia sẻ những cái khó khăn mà chị gặp phải trong quá trình nuôi dạy con được không ạ?
Rất là khó khăn khi mà mình chăm sóc một đứa trẻ mà bị bệnh, mà đời sống của mình thì còn phải đi làm, rồi phải nuôi con. Bất đồng ngôn ngữ, muốn tìm một cái sự trợ giúp thì cũng hơi khó khăn, tại vì tiếng Anh mình không giỏi. Khi mình qua đây thì mình chỉ chăm chú theo là đi làm, đi kiếm tiền và nuôi con.
Vâng, vậy thì lúc nào là con trai của chị được bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh tự kỷ vậy ạ?
Giờ khoảng là 3 tuổi.
Vâng, và trong cái lúc đấy thì cái lúc biết được con bị tự kỷ thì chị cũng không có tìm được sự trợ giúp và phải tự thân vận động một mình để giúp con à?
Mình không có tìm được nơi trợ giúp thì mình phải tự mình đi tìm, như tìm trường học cho con, cố gắng mà mình học những cái cách nào để mình giao tiếp với con tốt hơn. Rồi cũng có những như bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và những người dạy nói cho con mình.
Vâng ạ, thế thì tại sao chị lại đến với em Đa vậy ạ?
Tôi đến em Đa vì cũng có một vấn đề là khi mà con mình nó còn học nhỏ thì không sao. Dù ở trong trường học thì mình vẫn chưa có vấn đề. Khi mình con mình nghỉ rồi mình dẫn con mình đi ra shop, mình dẫn con mình đi giao tiếp với xã hội bên ngoài, hướng dẫn con mình làm sao để đi mua đồ ăn chẳng hạn, thì mình gặp có một vấn đề như vậy. Con tôi đi chợ, đi mua bánh mì, và khi mà cháu không biết nói và cháu nói rất là chậm, rồi khi cháu hỏi giá tiền của cái ổ bánh mì là bao nhiêu và rồi người ta trả lời xong rồi thì anh phải đếm tiền và đếm rất là cẩn thận. Khi mà cái người bán hàng đó tỏ ra khó chịu và có những cái áp lực với anh ta và những cái ánh mắt và cử chỉ bực mình á, làm cho anh ta bắt đầu hồi hộp. Thì anh ta biết là cái người này không thích anh ta, rồi anh ta run rẩy và siết chặt cái tay lại. Thì tôi nói hỏi là con tôi có ổn không, anh nói là không muốn nói chuyện nữa và thất vọng và bắt đầu khóc. Thì theo quan điểm của tôi, đối xử với con trai tôi như vậy là không đúng, thiếu tôn trọng và không tìm hiểu được người khuyết tật. Thì tôi mới tìm đến em Đà và nói là có những cái tình trạng như vậy là kỳ thị người khuyết tật. Cho nên em Đà đã tạo cho tôi một cái cơ hội là mình học làm sao để mà mình có thể thay con mình nói lên cái tiếng nói đó, đi ra ngoài cộng đồng để yêu cầu họ là có thay đổi thái độ đối với những người khuyết tật. Cho dù khuyết tật tinh thần hay là khuyết tật thể chất đều phải tôn trọng họ. Thì theo thời gian thì con tôi càng ngày càng tốt hơn, và cháu thì có thể là trợ giúp như người già và trẻ em được. Và em cũng có thể lắng nghe rất là cẩn thận và tự mình giữ bình tĩnh được. Ngày theo ngày thì tôi thấy con tôi tốt hơn. Tôi muốn đưa con tôi ra ngoài cộng đồng để nói với cộng đồng là con tôi vẫn bình thường, con tôi vẫn học, vẫn làm việc và rất là giỏi. Không phải là như một người mà người ta nói khuyết tật là đồ bỏ. Cái kế hoạch mà NDIS thì giúp cho con tôi rất là nhiều. Nhưng mà đó về vấn đề là chăm sóc thôi. Nhưng mà em Đà thì giúp cho tôi được nhiều thứ, là cho tôi có một tiếng nói, cho tôi hiểu thế nào là luật bảo vệ người khuyết tật. Có những cái em Đà có những cái chương trình rất là hay mà tôi muốn đem ra tới cộng đồng, để các anh chị em nào có cái trường hợp giống như tôi thì tìm đến em Đà để nhờ họ nói lên tiếng nói của mình, rồi viết cho mình một cái thơ nếu mà con mình bị vấn đề là không có công bằng ở chỗ làm, hoặc là có thể là tìm nhà ở, hoặc là cơ hội để đi học, cơ hội để đi làm. để cơ hội để bình đẳng với mọi người, để cuộc sống nó tốt hơn.
Và như vậy là cái chặng đường của chị mẹ của một người con bây giờ đã 21 tuổi bị mắc chứng tự kỷ. Thì trong cái thời gian qua mà sau khi mà được biết về những cái quyền và những cái cách để mà nói lên tiếng nói thì cái cuộc sống của chị và con chị thì có những cái thay đổi gì ạ?
Cuộc sống của tôi với con tôi là tốt hơn. Như là cháu có thể là liên hệ với mọi người, gặp mọi người và nói chuyện được với mọi người. Không có nhút nhát nữa. Và con tôi thì thấy càng ngày càng phát triển tốt hơn. Cho dù tôi dẫn con đi ra shop hay là dẫn tôi vào những cái cơ quan tổ chức như MDA hay NDDA, những chỗ nào đó mà có nhiều người mà nhẹ nhàng hơn, nói chuyện với anh hơn thì anh rất là tốt.
Và theo chị thì hiện tại thì những cái rào cản nào vẫn còn ở trong cộng đồng mà khiến cho những con của chị nói riêng và những trẻ em khác mà có chứng tự kỷ hoặc là những cái chứng khuyết tật khác nói chung là vẫn đang còn phải đối mặt ạ?
Dạ, đối mặt với sự việc này thì tôi thấy cộng đồng, cho dù bất cứ là cái ngôn ngữ nào cũng vậy, người nào cũng vậy, cần phải cho những đứa trẻ này có cơ hội để nó nghe, hiểu, nói và bước ra ngoài cộng đồng thì nó có thể làm việc được. Đừng có nhìn những cái đứa này giống như là những đứa vô dụng, thì những đứa này nó sẽ hội nhập với cái xã hội này rất nhanh và rất là đàng hoàng. Một khi mà cho nó một việc làm, nó làm rất là chăm chỉ và nó hoàn thành rất tốt.
Vâng, không biết là hiện tại thì bây giờ là con chị đang còn vừa học xong lớp 12 thì dự định của em là sẽ làm gì vậy ạ?
Dự định của em thì em thích nấu ăn và học pha cà phê. Và em thì nấu những cái món ăn mà em đã học rồi. Và em có thể đi đâu nay vô cho những cái nhóm giống như là người ta cần đồ ăn đó. Thì em đi đâu nay lại những cái hộp mà em đã từng nấu nha.
Vâng ạ. Vậy thì không biết là cái câu chuyện của chị thì rất là tích cực, mà chị thì là một người mẹ rất là mạnh mẽ mà đã cùng đồng hành với con trong cái suốt cái quãng thời gian dài mà cũng đây là thử thách. Thì chị có những cái chia sẻ gì muốn gửi đến những người khác mà cũng có hoàn cảnh tương tự như chị không ạ?
Tôi muốn nói với những bà mẹ, những gia đình có con khuyết tật, cho dù thể chất hay tinh thần, cũng nên sống một cách lạc quan và hướng dẫn con mình đúng theo cái đường mà nó chọn, nó thích, nghề nghiệp mà nó thích, và hướng dẫn con mình đi. Đừng bao giờ nghĩ là con mình là người vô dụng, đừng nghĩ con mình sẽ làm không được việc đó. Và đừng bao giờ xấu hổ khi mà biết con mình, mọi người biết con mình có khuyết tật. Khuyết tật không sao, khuyết tật làm được rất là nhiều việc. Và khuyết tật á, thì có thể là chăm sóc cho cha mẹ tốt hơn nữa kìa. Đối với những đứa trẻ này thì cần yêu thương, bảo bọc và trợ giúp. Dạ, cảm ơn.
Vâng ạ. Khánh Linh cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.